Xin chào quý vị thính giả đang nghe podcast Điều Bạn Quan Tâm. Hôm nay thính giả lại cùng biên tập viên Thu Hằng cùng với nhà báo Hà Thắng đề cập về nội dung phát huy vai trò đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia. Thưa thính giả, là trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia thì luôn được xác định là vấn đề trọng yếu, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bởi đây là một trong những khu vực giữ vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay địa bàn các dân tộc thiểu số cư trú thì vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước, đòi hỏi cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách, bảo đảm các dân tộc đều bình đẳng, được tôn trọng như nhau, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia. Vâng, thưa thính giả, là trải qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế, thì Đảng ta đã luôn khẳng định quan điểm nhất quán đó là tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân ở trong nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở tất cả các lĩnh vực. Xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó thì đặc biệt chú trọng cái nhiệm vụ phát huy vai trò đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra của thực tiễn. Vậy thì theo nhà báo Hà Thắng thì để xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia thì yếu tố nào là quan trọng nhất ạ?
Vâng, thưa quý vị thính giả, câu hỏi của Thu Hằng đặt ra ngay trong bản thân nó đã thể hiện được sự bao hàm, thống nhất chủ trương đường lối và quan điểm của Đảng về vai trò đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia. Và theo các chuyên gia thì để xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia thì tiềm lực kinh tế là yếu tố cấu thành hết sức quan trọng. Phải xây dựng được khả năng kinh tế ổn định cho đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó thì nhà nước ta mới có thể huy động được chính nguồn lực từ trong dân để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nơi thu hút nguồn đầu tư phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế chung của cả nước, cung cấp lực lượng lao động dồi dào cho xã hội và có nhiều đóng góp trên tất cả các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ.
Anh Thắng này, thời gian qua thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ thì cũng đã quan tâm xây dựng các chủ trương, chính sách và chương trình để phát triển kinh tế tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Vậy thì theo dõi về vấn đề này thì anh thấy các ý kiến nhấn mạnh những chủ trương chính sách đó như thế nào?
Vâng, thưa chị Thu Hằng, cái này thì chúng ta cần phải có một cái quan điểm thống nhất rõ ràng. Nhưng các ý kiến tập trung mà tôi thấy có một cái sự thống nhất như thế này. Có thể khẳng định là Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó phải kể đến Nghị quyết số 24 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương về công tác dân tộc, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2015. Theo nghị quyết số 755 QĐ-TTG ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Rồi là chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015. Quyết định số 33-2013 ngày 4 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Rồi là chương trình 135 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững theo quy định số 1722 ngày 2 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Kết luận 65 ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới, nghị quyết số 120/2020 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Và nhờ đó thì đồng bào dân tộc thiểu số đã có những thay đổi phương thức canh tác truyền thống, áp dụng những tiến bộ khoa học vào đời sống, sử dụng giống mới đem lại năng suất cao trong lao động. Việc làm và thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi thì ngày càng tăng lên. Kinh tế xã hội thì từng vùng được thúc đẩy phát triển, kết cấu hạ tầng được ngày càng hoàn thiện, làm cơ sở tăng cường cho tiềm lực quốc gia đó chị Thu Hằng.
Vâng ạ, như anh vừa chia sẻ thì vậy có thể thấy là ngoài những cái yếu tố là kinh tế thì theo anh về mặt tinh thần, anh đánh giá như thế nào ạ?
Vâng, xung quanh các ý kiến thì tôi thấy bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế cho đồng bào thì cái việc mà xây dựng củng cố tinh thần cho họ cũng hết sức có ý nghĩa và vô cùng quan trọng trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia. Nổi bật là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó không thể không nhắc tới việc thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Rồi đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Lực lượng công an nhân dân thì đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, thông tin, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt và hiểu biết về các chủ trương chính sách, rồi là tham gia thực hiện vào và giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, rồi củng cố niềm tin ngày càng sâu sắc vào sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức về quốc gia dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đảm bảo tiềm lực an ninh quốc gia.
Vâng, như nhà báo Hà Thắng vừa chia sẻ thì có thể thấy là vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số ở trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia thì ngày càng được khẳng định. Và với cái đặc thù nơi cư trú là mang tính địa chính trị, đồng bào dân tộc thiểu số thì thường sinh sống ở cái vùng miền núi và biên giới. Đây là những cái địa bàn cốt yếu trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đe dọa ổn định địa an ninh trong nước, và đây thì cũng là lực lượng mà có vai trò to lớn trong việc tạo nên tiềm lực an ninh quốc phòng và tham gia tích cực trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn liền với thế trận quốc phòng toàn dân. Vậy thì với vai trò như vậy của đồng bào dân tộc thiểu số thì Đảng ta đã xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số như thế nào, anh Hà Thắng nhỉ?
Vâng, theo tôi được biết thì hiện nay Bộ Công an đã điều động gần 400 cán bộ tăng cường về các xã biên giới trọng điểm có phức tạp về an ninh chính trị. Qua đó tổ chức tốt mô hình tổ tự quản, gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn xóm làng bản, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về tôn giáo, tín ngưỡng bất hợp pháp, vận động được đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, xây dựng được lực lượng an ninh có sự tham gia của người dân tộc thiểu số trên địa bàn, góp phần nắm bắt tình hình, phòng ngừa và ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các cái vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần đẩy lùi hoạt động tuyên truyền ly khai tự trị, kích động người dân chống đối chính quyền đó chị Thu Hoàng.
Vâng, và như tôi thì cũng nắm được là mặc dù thì có được những cái kết quả như vậy, thế nhưng mà tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo ở nhiều nơi thì vẫn còn ở mức cao, và cái tình trạng di cư tự do này, hôn nhân cận huyết này, tảo hôn, những cái hủ tục lạc hậu, mua bán phụ nữ hay buôn bán ma túy và hoạt động tôn giáo trái phép thì vẫn đang diễn ra khá là phức tạp. Và cái nguồn nhân lực có chất lượng thấp, kinh tế xã hội phát triển chậm, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội thì vẫn còn gặp khá là nhiều khó khăn. Vậy thì theo anh đâu là nguyên nhân cho cái thực trạng này ạ?
Vâng, nguyên nhân dẫn đến những cái thực trạng như thế này thì đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhìn nhận và được các cơ quan tham mưu chỉ ra, đó là một số bộ ngành địa phương chưa thật sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai chiến lược công tác dân tộc và chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc gắn liền với xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia. Một số chính sách chưa thật sự phù hợp với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, như là chính sách thu hút đầu tư, rồi là thu hút khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Quá trình hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và sơ kết tổng kết đánh giá các chính sách phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia thì còn chậm, dẫn tới một số chính sách không còn phù hợp với sự phát triển, và khi có sự thay đổi địa bàn do phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi thì không kịp bổ sung và điều chỉnh đó chị Thu Hằng ạ.
Vâng, và từ thực tế theo dõi thì anh nhận thấy là những cái ý kiến tham mưu của các cơ quan chức năng cũng như là các chuyên gia như thế nào trong cái việc là để làm tốt hơn nữa việc phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia.
Vâng, trong các cái ý kiến theo dõi thì tôi thấy có ý kiến rất hội tụ là để làm tốt hơn nữa việc phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia, chúng ta cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự vào cuộc của chính người dân. Các cơ quan chức năng thì cũng cần nhận thức sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bài học đại đoàn kết dân tộc hay dân là gốc, thấm nhuần chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong phát huy vai trò đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chị Thu Hằng ạ.
Vâng, rất là cảm ơn nhà báo Hà Thắng với những cái chia sẻ vừa rồi. Thính giả đang nghe kênh thông tin podcast nhiều bạn quan tâm. Thưa thính giả, thì thực hiện tốt chính sách an dân, khuyến khích sự tham gia đóng góp của mọi người dân trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phòng tuyến nhân dân hoàn thiện và vững mạnh, lấy lòng dân, ý chí sức mạnh của nhân dân làm nền tảng cốt lõi trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển hạ tầng, khai thác tiềm lực kinh tế xã hội văn hóa ở mỗi địa phương, tập trung phát triển những thế mạnh về hàng hóa, sản phẩm truyền thống và đặc trưng của mỗi dân tộc. Đây chính là nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia. Xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
Vâng, xin chào thính giả và biên tập viên Thu Hằng.
Tới đây thì một nội dung podcast điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn thính giả đã quan tâm lắng nghe kênh thông tin podcast điều bạn quan tâm. của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ luôn đồng hành, chia sẻ nội dung mà các bạn cần. Xin chào và hẹn gặp lại.